Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Phật sự độ mình tiến, Phật sự dạy đạo. Chúng ta tu đi lên tới trung tâm bộ đầu, chúng ta mới ở chỗ đó, ngự chỗ đó, mới nắm cái quyền năng trong nội tạng và điều khiển nó được. Nói cái tiểu thiên địa này mà muốn lên trời phải có quyền năng, không có phép tắc, làm sao đi được, phải học. Nhưng mà chúng ta trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Này là Hòa. Khi Hòa là Phật sự sẽ chuyển điển và giúp đỡ chúng ta trở nên căn bản quyền năng sẵn có của chúng ta, đi theo tùy theo trình độ tiến hóa của chúng ta. Con ngồi con thiền đây, tưởng là không có ai, tôi có mình tôi ở trong phòng. Có tiên Phật, người ta coi chừng mình. Có Phật sự, người ta coi chừng mình. Thử con đó. Khi mà con có tâm tu và quyết tâm tu thì luôn luôn người ta túc trực để người ta thử con, để cho con thăng hoa tiến hóa. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói Phật sự trong cái môn phái nào cũng có? Phật sự nhiều trình độ khác nhau. Nếu mà tôi không giải quyết được phần trượt trong cơ tạng của tôi là tôi chỉ rút phần trượt vô thôi, làm sao tôi thanh được? Mà tôi nói chuyện về trời, tôi nói chuyện Phật sự độ tôi. Tôi phải giải quyết cái phần trượt thì tự nhiên tôi tới chỗ đó thì Phật sự mới độ tôi. Phật sự độ mình tiến là sao? Duyên Phật sự độ là gì? Chỗ giới từng nào cũng có bạn độ chúng ta. Phật sự độ, mình tu đến trình độ nào thì Phật sẽ cứu mình đi. Âm binh của một đạo pháp vô hình là sao? Phật sự dạy đạo như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Mình ráng tu đi, không sao, chết bỏ, cuối cùng mình là ánh sáng. Chỉ có bay đi lên, không có bay xuống, các bạn lo tu, các bộ đầu nó rút. Chết, chỉ đi lên thôi, không có nhờ đỡ ai. Khổ, mình lên tới khói nhẹ, có Phật sự ta lo rồi. Cố gắng cứ việc tu thiền đi, không sao đâu, bảo đảm không bị cái gì hết. Ngay ở đời này thấy rõ, những thằng nào cố gắng tu, thấy cuộc sống đơn giản, ăn uống đơn giản, cái gì cũng đơn giản. Tự động, nó bớt sự phức tạp hết, nó rất rõ ràng. Nhiều khi bạn học đạo được cao lên, bên trên Phật sự biến thể thành con ma quỷ, chửi mắng các bạn, hành hạ các bạn tức bỏ đạo luôn, là các bạn chết luôn, đi xuống. Đức Thầy từng nhắc, mình tu để giải nghiệp mình phải tiến tới đó, thì mình mới gặp Phật sự dẫn dắt cho mình đường lối đi tới, đi thẳng đi quẹo, tới đó Ngài mới khả năng độ chúng ta được. Trên đường tu học, mình phải nếm qua, mình mới biết. Mình phải đụng, mình mới thức. Đã có pháp, không sợ đụng, không sợ nếm và ý chí sẽ được tiến ở tương lai. Chữ pháp thì không bị lường gạt, nếu bỏ pháp, dễ bị trôi dạt. Vậy, Phật sự là ai? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Cho nên cái Mô Ni Châu nó cũng nhiều giai đoạn lắm. Khi mà nó phát ra đó cũng là Mô Ni Châu, mà gom lại cũng Mô Ni Châu, rồi thay đổi biến lên nhiều màu, còn lại một màu cũng là Mô Ni Châu được thành lập. Rồi từ đó đi lên, rồi hiểu này hiểu nọ, học đạo, cái vòng tròn nó bay đâu cũng thấy, rồi mới trâu rồi trở lại hình thù mặt này tại chân. Lúc đó mới bắt đầu đi học, học đạo, lúc đó mới ngộ được Phật sự. Phật sự mới độ ta, cũng chưa là Phật nữa, còn phải đi tu nữa, đi lên học nữa, rồi ăn hoa quả của Phật, rồi đảnh lễ theo Phật, rồi nghe nghe những lời căn dặn của Đức Phật mà trở về để lo tu trì. Rồi lúc đó mình mới đảm đương như một vị Phật là khác rồi. Và phải học nhiều nhồi quá, từ đời đạo ba cõi đi nhồi liên tục, nhưng mà tâm ta vẫn tin và không thay đổi. Bất cứ giá nào cũng không thay đổi. Nghề chuyên môn này nắm được, cứ giữ đó mà tu trì. Cho nên bị phá phách, bị ma quỷ, bị bóp cổ, bị đủ thứ ở cõi trên, bị tới hà hiếp, nhưng mà cũng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó chúng ta nắm vững chìa khóa trong tay rồi, không bị kẹt nữa. Chắc chắn nó hùng cách mấy, làm cách mấy, các bạn cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi nó phải tan. Nhiều cảnh hùng, hùng hải vô cùng, nghĩa là nói tới người phàm là họ có thể điên liền khi mà họ thấy. Nhưng mà người tu vô vi tới giai đoạn đó là không sợ. Và có một sự thanh tịnh để ứng dụng ngay tình cảnh đó. Với sự thanh tịnh sáng suốt đó làm cho đối phương phải tan rã cấp tốc. Chúng ta thấy là cái hào quang là vô cùng tận. Lúc đó mới thấy giá trị của một vị Phật. Muốn tu trì phải hết sức dày công mới có thành đạt. Chứ không phải dùng cái trí óc phàm mà muốn đạt liền không có. Chỉ cứ đi xuống là ma là quỷ thôi. Thì chúng ta phải tu trì sửa chữa bên trong, nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, lập lại trật tự cho chính mình, mới thấy rõ cái điều nguyên diệu của ơn trên thương trực ban cho chúng ta. Và chúng ta phải thương trực hướng thượng để đón nhận cái thanh quan đó, mới thấy cái giá trị. Nhắm mắt là thấy nó hút rồi. Và nhiều khi mở mắt chị cũng thấy nó hút lên rồi. Ý tưởng là hút. Thấy không? Cho nên mình phải tu cố gắng để dọn từng này. Nó giảm được cái dục là từ ở đây nó đã lên đây nè. Rồi từ ở đây nó đi tới sợ sệt. Và chúng ta hết sợ sệt rồi là nó đã lên trên tầng này. Mà từ ở đây lên đây là hoàn toàn không sợ nữa. Bây giờ có bông tử xuống cũng không sợ nữa. Bây giờ mình chứng minh rõ là bên trên hút tôi được rồi. Tôi tưởng là tôi đi và tôi ít có về con tim. Nhiều lắm thì về đây đứng chơi chút rồi không đi lại. À cho nên cái xác không có nghĩa gì. Không về con tim nữa. Người mới tu như bây giờ anh Tăng là còn ở trong con tim. Rồi một thời gian nữa lên trụ lên, trụ đảnh rồi phải hết. Ngồi đâu ngay ngắn. Và không có gì thắc mắc, chỉ có hành thôi. Nhiều khi bực tức là thấy mình đối diện với một vị tiên hay là một vị Phật trước mắt. Mình thấy rất mỏng mà từ đây tới kia muốn đi thăm Ngài, nói chuyện với Ngài nó không được. Và chứng minh sự gì? Ngài độ ta tiên ta. Đó. Cái hạnh Phật sự là độ như vậy. Nên đêm nào lên cũng chỉ thấy nó mà bước tới một chút xíu bước không được. Thấy có hai bước là tới nhưng mà không được. Muốn có cơ hội đánh lễ không được. Cho nên cái tội của ta còn trượt và cố gắng tu nữa. Về kiếm điểm nữa. Mang khẩu nghiệp, ý nghiệp cái gì lâu thôi trong này mới bị kẹt như vậy. Cho nên chúng ta phải về trì niệm Phật, lúc đó chúng ta mới đánh lễ được.
Đọc lại lịch sử của Đức Phật, nhưng mà có nhiều câu hỏi đã hỏi trong quá khứ. Trong đó mới đây cũng có một vài người bạn hỏi, hình như những người bạn đó không có mặt ở đây, là họ nói là nếu con không làm thì đằng chùa theo đằng lịch sử của Đức Phật đó thì Phật Di Đà có trước Phật Thích Ca, cho nên mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ mình giải thích cho họ biết là Phật Thích Ca có trước giảng đạo cho Di Đà nghe. Thì họ hỏi tại sao không niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vấn đề kế nữa là họ hỏi chứ con nói là Nam Mô Di Đà Phật nó là cái nguyên lý chứ không phải tên của một vị Phật. Mà người theo bên đạo Phật thì cho đó là tên của Đức Di Đà và có thờ Đức Di Đà hẳn hoài, mà cho rằng Đức Di Đà có trước Đức Thích Ca.
Cho nên họ còn chưa hiểu Đức Thích Ca có trước, Ngài mới chính cho Đức Di Đà hành đạo. Cho nên niệm Nam Mô Di Đà Phật là hành đạo đó, hiểu không? Còn Đức Thích Ca là chính cho Đức Di Đà. À, rồi họ bây giờ họ là quê ông sếp, họ chơi với ông sếp, không chơi với ông phó. Họ không chơi với ông phó. Ông phó là ông hành sự. Phải không? À, cũng như trong cái tổ chức cũng vậy, ban chấp hành hành sự. Thấy không? Ông A-di-đà, ông Đức Thích Ca nói cho ông A-di-đà nghe, ông A-di-đà hành sự độ chúng sanh. Họ không hiểu. Họ đem gom cái quyền năng của Đức Phật vô trong cái hình mà thôi. Giới hạn. Có thờ ông Di Đà là ông Di Đà lớn hết, giới hạn cái quyền năng. Còn đây mình đi về linh điển, hai cái khác nhau, sống động và một cái kia đấm khung, hai cái khác nhau. Cho nên cái đó phải qua một thời giải thích lâu lắm họ mới thức tỉnh. Họ chỉ dùng bề ngoài, họ bị tư quan tỉnh họ là ông Phật này mới thiệt, ông Phật kia không đúng. Nhưng hỏi chứ ông nào làm ra ông Phật này? Thì ông thợ ông làm ra ông Phật này. Mà ông thợ thấy ông Phật hồi nào? Chưa bao giờ thấy. Hỏi cái nào đúng ông cũng chịu à. Thấy chưa? Còn mình ở đây mình khai triển hai cái kinh kệ của mình trong nội tâm, mình mở ra, rồi mình đi tới đảnh lễ Ngài, mình xác nhận Ngài là vậy. Cái nào chắc hơn? Thấy chưa? Cho nên họ cứ ôm cái lý và họ bảo vệ cái lý, thì càng ngày nó càng ở trong chỗ eo hẹp và không có tiến triển được. Tại đó họ, những người hành về pháp này, cái tâm trạng họ thế nào sau 6 tháng, mà những người hành về pháp bên kia tâm trạng họ thế nào? Một người chấp và một người phá chấp. Vì người thì đã đi rồi tự nhiên nó phá chấp, còn người chấp kia là chặt khuôn khổ một chút là không chịu. Thì người chấp và người phá chấp là cái khác nhau.
Như vậy thì chữ lục tử Nam Mô A Di Đà Phật nó là cái nguyên lý
hành sự,
hành sự
Phật sự, độ tha.
Còn cái
cũng hào quang là chánh.
Dạ, mà có nó cũng là cái tên của A Di Đà.
Cái đó là cái chấn động để mở, để mở cái đường đi. Mà đi rồi là hào quang, chứ không có cái A Di Đà Phật gì nữa hết. Ở thế gian phải mượn, mình không mượn cái hình hay nói đạo, họ mượn cuốn sách giải chân lý, họ mượn cái micro họ nói ra có âm thanh lớn rộng. Anh thấy không? Mượn, thế gian là mượn. Còn trên kia là chân, hành, trụ và không bất hoại, hai cái khác nhau.
Phương tiện để đi tới
mà không có bị sai lạc. Đó là căn bản để tiến hóa.
Mà cũng là tên của Phật A Di Đà luôn.
Cũng là tên.
Cái tên đó nó là nguyên lý luôn.
Đó, trùng vậy đó. Cũng như bây giờ chị Phạm Thị Tranh, người ta nói chị Tranh thôi, nhưng mà bất ngờ cách nghĩa cái Phạm Thị Tranh nó lớn lắm á. Không biết cách nghĩa thì đây Phạm Thị Tranh là chị Tranh nó có gì đó. Phải không? Rồi cách nghĩa tới tâm tư của chị, chị lăng giang lâm sinh thiên gian, Phạm Thiên Đình giang thế. Rồi cách nghĩa cho nghe. Không, thì là trong tâm sự tự xem chê. Tâm đưa thế sự đều hư ảo. Con không phải thực hành. Có gì đâu, tôi cách nghĩa vậy là Phạm Thiên Đình, tôi cách nghĩa cũng được chứ. Còn cách nghĩa nữa nó còn đông nữa, nó là vô cùng. Trong Phạm Thiên Tranh tức là người ta đặt năm lý một chút này, người ta nói hoài thiệt là thằng này một chút, thằng kia rồi mất còn chút nữa, thằng kia mất chút, thằng này còn một chút nữa, thằng nó bỏ luôn. Phạm Thiên Tranh cũng mất luôn à, vụ như Đức Di Đà cũng mất luôn. Qua đây đâu phương đâu ai biết ra ông Ai Di Đà là ông nào đâu. Đưa hình nó coi đi chứ, chúng ta đổ đát chứ có gì đâu. Sao nó mất luôn. Mà người hành là nó là chính, luôn luôn trong tâm. Cho nên phải lấy cái thật, không lấy cái giả được. Cái giả nó làm mất luôn. Thấy không? Mấy ông Tây, mấy ông Úc này qua Đông Nam Á, mấy ông cha đổ rác giống vậy chứ gì. Nó nói vậy đó. Rồi làm sao? Vì nó thấy sao nó nói vậy thôi. Nhưng mà cái ý là sống động bất nhật lớn rộng vô cùng. Một cái hạt cọng cỏ cũng có giá trị vô cùng, một hạt cát cũng có giá trị vô cùng, mà chúng sanh không chưa thức mà thôi. Bôn cái hình này, khen cái hình nọ, bỏ cái hình kia, tạo kẹt cho chính mình mà không bắt được. Cái kỳ thật là quý vô cùng. tên người nào đều có nhiệm vụ xuống thế gian hết mà không biết. Sau đó sẽ hay chứ không biết.
Chào
đi trước. Hả? Nếu chào đi trước nó đâu thường làm. Chặt nó đâu có giận. Cho nó biết trước chặt nó không giận. Nó không làm.
Mình cái thần khí đã thành lập cứ được lưu thần, và cái thần khí bắt đầu muốn xuất, khi xuất ra thì bên trên thanh hơn mình, cho nên cái sức ép ở bên trên nó dội trở lại làm bắt đầu lắm, nó bị dội lại mà thôi. Mà hành giả cố gắng ngồi nữa thì nó lắc nhiều, cho nên một thời gian nào và cái thanh điển của trung thiên bộ đạo liên hệ với thanh và bên trên hút rút mình rồi đó, uống méo một chút cũng được. Cho những cái trạng thái đó, thực hành về pháp luân thường chuyển phải có trường hợp đó. Vì nó khai thông những cái thần kinh ở bên trong, sắp từng la giọng, nhiều khi nó đúng một cái đồng ruột là nó trục trực cả mình, nhiều khi nó xoay cả mình cũng có nữa. Nhưng mà ý chí mình cứ gom ngay trong tim. Khi mà luồng thanh điển xuất ra thừa thì cái thanh điển bên trên hút lên rồi, cũng cục cửa không được. Mà những người bị lắc nó thế nào? Sung sướng. Có nhiều người xuất ra đi được rồi, nhưng mà đi quá thấp, đi phố, đi đồ chơi, nhưng mà cái đầu cứ lắc mà đi. Chừng nào mà đi được khỏi chân rồi đó, cái đầu hết. Ngồi vị Phật ngồi cách sau mình ngồi yên, muốn méo một chút không được. Đó là bên trên hút. Chứng minh chúng ta xuống thế gian hồng trần hút cái luồng điểm của Phật học, ngửi trong bản thể. Và bây giờ chúng ta trở về lập ngược pháp luân thường chuyển, có phải lập ngược không? Nhâm đắp thông rồi xuất ra thì phải ở bên trên hút chúng ta mới được đi. Đó. Cho nên phải dày công đi một thời gian rồi hết. Cũng như trước kia chị Xuân Hồng ở Manila cũng lắc như đó. Bây giờ hết lắm. Bây giờ hết. Chỉ là thấy sáng và thấy đơn đi. Nghe nhàng, thấy khác. Bây giờ nhắm mắt là thấy nó hút rồi. Và nhiều khi khi mở mắt chị cũng thấy nó hút lên rồi. Ý tưởng là hút. Thấy không? Cho nên mình phải tu cố gắng để dọn từng này. Nó giảm được cái dục là từ ở đây nó đã lên đây rồi. Rồi từ ở đây nó đi tới sợ sệt. Và chúng ta hết sợ sệt rồi là nó đã lên đến tầng này. Và từ ở đây lên đây là hoàn toàn không sợ nữa. Bây giờ có bôn nguyên tử xuống cũng không sợ nữa. Bây giờ mình chứng minh rõ là bên trên hút tôi được rồi. Tôi tưởng là tôi đi và tôi ít có về con tim. Nhiều lắm thì về đây đứng chân chút rồi không đi được. À cho nên cái xác không có nghĩa gì. Không về con tim nữa. Người mới tu như bây giờ anh Tăng còn ở trong con tim. Rồi một thời gian nữa lên trụ lên rồi trụ đảnh rồi là hết. Ngồi đâu nghe ngắn. Và không có gì thắc mắc, chỉ có hành thôi. Nhiều khi bực tức là thấy mình đối diện với một vị tiên hay là một vị Phật trước mắt, mình thấy rất nóng mà từ đây tới kia muốn đi thăm Ngài, nói chuyện với Ngài nó không được. Thật, chứng minh sự gì? Ngài độ ta tiên ta. Đó, cái hạnh Phật sự là độ như vậy. Nên đêm nào lên cũng chỉ thấy nó mà bước tới một chút xíu bước không được. Thấy có hai bước là tới nhưng mà không được. Muốn có cơ hội đánh lễ không được. Cho nên cái tội của ta còn trượt và cố gắng tu nữa. Về kiếm điểm lên. Mang khẩu nghiệp, ý nghiệp cái gì lôi thôi trong này mới bị kẹt như vậy. Cho nên chúng ta phải về trì niệm Phật lúc đó chúng ta mới đánh lễ. Còn cái chuyện mà ma quỷ thường tình ở thế gian, chư vị qua lại không cần phải nhắm mắt dồn mình cũng thấy rồi. Trên cao mình tu cả ngày nó ở cao rồi, dồn xuống là thấy cái gì hết. Cho nên càng ngày cái phần biển của các bạn quy tụ về trung tâm bộ đầu là được đứng trên cao, không còn ở những cái tần số la giảng của cái ga hay là cái tim ha, hay là lơ vơ sau mặt trận này. Không có nữa, ở trường tiên nó khác rồi. Cho nên cố gắng từ đây lên đây mất. Có nhiều người cố gắng và cái căng nhẹ. Sau 7 tháng người ta lên nó nói được rồi, mà có người 10 năm chưa lên được. Vì sao chưa lên được? Nói 10 năm cho nó đâu có hành 10 năm. Nó hành chút rồi nó đi nó dốc. Hành 1 tiếng mà nó dốc 3 tiếng. Thành nó mất đi. Tối hành có 1 tiếng mà sáng thì nó dốc 3 tiếng, nó mất đi. Thành nó về rồi, nó đụng chạm rồi, mình đi ăn năn về tự tử. Tụi nhiều hơn nó thì nó bị đạt.
Con thấy con sức ra mà con bay á thầy, con bay vòng vòng như là núi non rồi đó. Rồi có khi con sức ra thì con thấy một con khỉ rất là lớn, mà hồi thì biến thành giống như Tôn Ngộ Không á. Thì ngài có nói với con, thầy nói mà những người tu vô vi ở dưới này đó thầy, nhưng mà con không có biết cái đó là con sức hồn hay sức vía. Xin thầy phân giải giùm cho con.
Nói gì về những người tu vô vi?
Dạ cũng như nói là đàn ông, những người tu vô vi ở dưới thế gian này thì cha mẹ trời rất là quý, rất là thương. Còn đàn ông á thì 5 người tu á thì được 1 người, còn đàn bà á 7 người tu á thì được 1 người. Nói với con như vậy đó thầy, rồi cũng như phiên con ráng cố gắng tu đó thầy, mà con không biết cái đó là con sức hồn hay là sức vía. Con xin trình thầy, nhà thầy phân giải giùm con.
Cái khi mà con nghe được lời chân lý đó là Phật sự độ cho con, trong phải con khỉ con gì hết. Phật sự độ cho con, con ráng tu lên, thật sức hồn lên là như vậy. Bây giờ con thấy tâm trạng con thay đổi nhiều, mặt mày con tươi tắn hơn xưa, hơn mới tu. Đó là do sự cố gắng và cũng công khuyến khích của anh Hoàng Sơn Mi.
Kính thưa thầy, đây là một cái bài mà con không phải là hỏi cho ngay chính bây giờ, nhưng mà cũng có thể cái này cũng giúp ích được cho những bạn tu vô vi trong tương lai. Theo con nghĩ, còn thầy ở đây thì con học cố gắng mở được cái gì thì con cũng cố gắng thêm để mà học hỏi nơi thầy ha, cùng các huynh đệ, cùng huynh tỷ cùng học sau này. Vì vậy con mới mở ra một cái lời này để xin thầy giúp đỡ cho. Trước khi cái người mà hành thiền, cái hành giả hành thiền muốn mở cái lục thông, như vậy trong người nó có 6 cái lưng xa, tức là 6 cái tâm điểm. Như vậy khi cái lưng xa mở thì người hành thiền thấy, chẳng hạn như thấy những đốm nhỏ bằng điểm màu đỏ hay màu sáng lên, rồi sau đó nó sáng như cái ngọn đèn gì đó. Rồi niệm Phật một thời gian thì nó chạy như cái hạt chổi, nó chạy như sâu chổi gì đó. Hay là nó có cái hình sách 6 cái lục, cái như thầy nó mở lục thông rồi, mà con muốn hỏi 6 cái đó nó mở. Thì khi người hành giả mở được cái lục thông, thấy 6 cái hình tượng bằng 6 cái nguyên thể điểm giúp mình, đó là bộ hạ của mình, hay là có những cái hình thức như thế nào.
Đúng, đó là lục căn, bộ hạ của mình. Có lục căn,
căn mới thông cảm lục trần, trong nằm trong nguyên ý của lục tâm đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là trực tiếp giải mau nhất. Còn những người giải cách nghĩa, nghe là mắt mũi tai miệng y thân đó, cái đó là chậm lắm, không bao giờ học được, không có bao giờ có thời giờ tiến nữa, và không có thời giờ để học được cái đạo ở trong tâm. Còn cái này là chúng ta trong cái lục tâm này thấy luồng điểm rõ, nó chạy như sâu chuỗi. Sau này cái sâu chuỗi đó nó chạy ngay trước ngực chúng ta, và chữ vạn hiện ngay trước ngực của chúng ta, là do cái thiền niệm Nam Mô A Di Đà Phật lục tâm thông. Lúc ta giảng pháp thì lục căn với lục trần ngồi hai bên rõ ràng. Phật tử dễ thương lắm đó. Và nó thông minh, nhờ chủ nhân ông niệm Phật chúng nó mới được thông minh. Khi mà các bạn được rồi, xuất ra được rồi, đi vào bản thể, các bạn bước qua thì nó quỳ và chắp tay tôn kính ta như một vị Phật. Lúc đó chúng ta tha thuyết giảng thì nó mới học được đạo, và nó xuống nó giảng cho bò bay mấy cửa ở cơ trình ở dưới, được thăng hoa đi lên. Thì lâu lâu chủ nhân ông phải dắt chúng nó đi một lần. Khi mà xuất ra đi một vòng thì đâu đó canh tuần cẩn mật rồi, kiểm soát hết rồi, chủ nhân ông đi cho một căn lục trần đi dạo một khúc, nó được sáng thêm. Và về chúng ta dễ dạy hơn, dễ mở tâm mở trí cho chúng nó. Cho nên cái người tu tới trình độ đó, không phải là ngày hôm nay tôi nói ra rồi các bạn tu đắc không tu được đâu. Vì khả năng tu học của các bạn tới đó thì tự nhiên có Phật sự giáo dục và dạy cho các bạn làm những điều đó. Khỏi cần lo và khỏi học trước. Nếu học trước làm nó bấn loạn tâm hồn, cứ tìm lục căn lục trần hoài mà không thấy lục căn lục trần. Vì sao? Vì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật chưa đủ, chưa kết tinh đủ lực lượng, thì chúng ta không thấy cái lục tâm và không thấy lục vị đó. Thành ra chúng ta cứ cuốn cuồng trong động loạn, cứ kêu nó này kia kia nào không được. Vì chúng ta kỳ niệm chưa đầy đủ, cái số 1 chưa bỏ mà bỏ số 4 chạy thì hư xe. Cho nên cứ kỳ niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi nó sẽ thể hiện trật tự. Giai đoạn 1 cho các bạn học tiếng và giáo dục nội bộ. Mà chỉ các bạn bỏ cái nguyện ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, là tất cả tắt nghẽn hết. Các bạn không có nhiên liệu thắp đèn lòng đâu. Chắc chắn là như vậy.
Con đang phải cảm ơn thầy Hoàng Trí.
Con hỏi cái trạng thái của năm luồng điển của ngũ hành, tức là năm nguồn điển của ngũ tạng. Qua cái thời hành thiền, cái người hành thiền thấy rõ cái màu sắc, tức là cái ngũ sắc xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. Thì một thời gian, năm luồng điển đó nó chuyển từ cái ngũ quan ra cái ngũ sắc, cái quyền quan ra cái quyền sắc, cái xích sắc, hay qua ra cái bạch sắc. Thì cái này con muốn hỏi rằng năm cái luồng điển đó tới khi nào người hành thiền mới thấy rõ được cái hào quang ngũ sắc?
Cho nên ngũ sắc mọi người đều có hết. Ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan trong cơ thể mọi người. Hồi nãy giờ cũng là ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan. Nói đến đâu các bạn ứng đến đó, nói đến đâu các bạn muốn hiểu đến đó. Từ cái sắc giới, rồi đi tới cái quyền giới thâm sâu tự thức của các bạn. Đó. Cho nên mỗi người đều có ngũ tạng. Mà trước khi chưa tu tại sao nó kích động và hay giận hờn? Bây giờ tôi tu, tôi làm pháp luân thường chuyển là nó bớt giận hờn. Tại sao? Năm luồng điển nó cô động như vậy. Và chúng ta làm pháp luân nó mở từ từ. Rồi, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy. Nó lập lại trật tự trong cái cổ cơ tạng của chúng ta. Rồi trong cái chỗ làm việc từ thượng trung hạ trong cơ tạng của chúng ta, lấy cái quyền quang của thượng đế thành khí điển chiếu vô trong ngũ tạng, làm pháp luân, rồi nó khai thông nhâm đốc, rồi nó mới trụ đảnh bộ đầu. Lúc đó ngũ quẩn giai không, không còn cái sắc mà ta thấy như xưa nữa, thấy màu này màu kia màu nọ thích thú. Cái đó là cái cảnh làm cho tâm mê ly, tưởng ta đắc đạo. Nhưng mà bây giờ ngũ quẩn giai không, nó không còn nữa, nó nhẹ rồi, bộ đầu không có nữa. Thì năm luồng điển nó đi đâu? Trước kia chúng ta đem thanh khí điển, năm luồng điển thanh khí điển càng không vũ trụ để giáo dục và khai mở năm luồng điển trong ngũ tạng, rồi nó mới khai mở cái ngũ quẩn, khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, bột, lỗ tai. Ngũ quẩn này khai thấm liên hệ với càng không vũ trụ. Lúc đó cái tâm thức nó khác rồi, nó phá mê phá chấp rồi, thì nó tham thiền sau khi nó soi hồn rồi thì trụ ngay giữa chân mày nó một điểm sáng trầm trắng xuất ra, đi theo khả năng của mình, từ nhỏ đi tới lớn và đi tới đâu nó hiểu tới đó. Nhưng mà nó không thấy tay chân, không thấy gì hết, mới trở về cái chân hồn của nó. Thấy không? Kêu bằng Mô Ni Châu, xa lợi pháp như hột xa lợi, xuất ra đi. Lúc nào cũng đi được. Đi học cái cảnh vô cùng. Cho nên cái tâm nó không còn nuôi dưỡng sự mê chấp sân si đối với gia càng, đối với bạn đạo, đối với chúng sanh tại thế nữa. Nhưng mà đụng tới nó là mở, đụng tới nó là tiến, là thức. Cho nên lúc đó mới thấy rõ rằng ta nhờ thể xác này nằm trong định luật của ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong đó nó trụ trong cái tinh khí thần để vận dụng ngũ hành. Tinh khí thần trong cơ thể là vận dụng ngũ hành. Và càng ngày càng tu, lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời. Nhớ cái này, lửa thanh tịnh là các bạn làm pháp luân thường chuyển và hít vô cái lửa của thanh tịnh để đốt cái trước trong ngũ tạng của các bạn. Thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ, sáng suốt, trong trắng, chứ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới minh triết. Giai đoạn đó là minh triết rồi. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng. Không có pha màu mè nữa. Lúc đó chỉ giữ màu trắng là thôi. Trong lành. Cho nên tôi thấy cách nghĩa trình độ ở đây chỉ cách nghĩa tới đó mà thôi. Nếu đi xa nữa các bạn không phải. Đi xa nữa là lãnh nhiệm vụ làm việc. Phật sự sẽ đến và giáo dục các bạn phải làm thế nào, phải tu cách nào tinh tấn hơn, và cho các bạn thấy phước là thế nào, nghiệp là thế nào, ác là thế nào, thiện nghiệp là thế nào. Lúc đó các bạn lại càng mở trí. Lúc đó các bạn mới thấy rằng nhạc trỗi bốn phương cõi trời. Tại sao nó nhạc trỗi bốn phương? Không ai thổi kèn mà lại có nhạc trỗi. Sự tự nhiên của cộng đồng chân lý, kẻ đi xuống người đi lên, kẻ đi qua người đi lại, những luồng điện nó tạo ra một âm thanh siêu nhiên du dương vô cùng. Trong niềm tin tự do khai triển bất khuất của tất cả vong linh ba cõi tạo thành một âm nhạc siêu nhiên để hướng độ người tu và rước người tu. Cái phần đó các bạn cũng chưa tới. Cho nên các bạn đang ở đâu đây? Đang khai thác mảnh đất sẵn có của các bạn là cái tiểu thiên địa này. Mà đang trở về làm cái gì? Là một y sư tự trị, một y sĩ tự trị, trị bệnh của mình. Bệnh của mình là tâm bệnh. Giận hờn buồn tủi các bạn thức giác rồi, ôi cái này nó hại tôi không làm. Nếu mà tôi tiếp tục tụng giận bà đó là chắc tôi điên, tôi không làm. Các bạn trở về cái vị trí của y sĩ. Sau rồi các bạn mới đi tới chỗ thức tâm minh đạo. Từ cái minh đạo đó các bạn mới có cơ hội giao liên với chư tiên chư Phật để học đạo cầu tiến. Lúc đó mới thật sự dập tự ái, quỳ lạy tất cả và học hỏi tất cả, làm ta pi cho mọi người học, mà chúng ta tiên mãi mãi. Lúc đó nó mới thể hiện cái hạnh Bồ Tát. Trời, lúc đó các bạn mới thấy bao nhiêu kiếp các bạn làm sai lầm, bây giờ các bạn mới phát đại nguyện rồi. Kiếp này tôi có tu thành đạo này nữa, tôi cũng không dám hưởng. Tôi nguyện làm hột lúa, làm giọt nước để độ chúng sanh. Đó là tâm Bồ Tát. Chúng ta ăn cơm đây là Bồ Tát đang độ ta đây. Ta uống giọt nước, Bồ Tát đang đến với chúng ta đấy. Ta hít thanh khí điển đây là Bồ Tát đang đến với chúng ta đấy. Mà chúng ta chưa lập hạnh Bồ Tát mà chúng ta mở lời sân si chửi mắng, khinh bỉ người này, khinh bỉ người khác, thì nghĩ các bạn nghĩ thế nào ở tương lai? Chúng ta đóng cửa không bao giờ tiến. Và chúng ta không nhận thức cái điều hay, ý lành mà hàng ngày chúng ta đã thâu vô. Kể cả miếng ăn các bạn ăn, hột gạo, nó thương yêu các bạn vô cùng. và nó hy sinh vô cùng để độ bạn được ấm no, để cho bạn tu, chứ không phải để bạn đi chơi, không phải để cho bạn nói dốc, ăn vô rồi ngồi nói dốc, cái đó là mang tội rồi. Cái đại nguyện của nó vô cùng, và chúng ta phải noi theo cái đại nguyện đó mà thức tâm ra tu, cho tôi có ấm no, cho tôi có điều kiện để tu. Hiện tại những người đau khổ kêu họ tu, nói tôi đang khổ quá mà ông kêu tôi tu làm sao tôi tu được. Mà không thấy đó là điều kiện cho nó tu. Mà những người đang ăn no, có nhà tốt ở là cũng điều kiện đầy đủ mà kêu nó tu, nó nói không, chừng nào tôi hết tiền nữa mới tu. Điều kiện ông trời cho nó đầy đủ nhưng mà nó không tu. Cho nên chúng ta mới thấy rõ chúng ta là con người không bao giờ đứng đắn. Phản bội cái Thượng Đế, phản bội cái cha mẹ, phản bội cái tình yêu vô cùng sống động của cả càn khôn vũ trụ. Tội nặng tày trời nên ăn năn để tu. Và tu phải biết cái kỹ thuật làm sao trở về với chính mình trước hết. Nếu các bạn không trở về với chính bạn mà các bạn cứ đâm đâm đi kiếm Thượng Đế thì mất bạn mà mất Thượng Đế luôn. Đi kiếm ông Phật, các bạn cũng mất ông Phật mà mất bạn luôn. Trở về với chính bạn, Thượng Đế ở trong bạn, Bồ Tát ở trong bạn, hằng ngày, hằng giờ, hằng phút đem vào tâm các bạn để hướng độ cho các bạn có cơ hội ấm no để tu tiến. Mà các bạn không biết sử dụng cái đó, các bạn không ôm cái tình yêu vô bờ bến đó mà sống. Ngược lại các bạn, tôi đi lên núi tôi mới tu được, tôi xuống biển tôi mới tu được, tôi ra chợ tôi mới tu được. Tại sao bạn có tâm bạn không tu? Ra chợ cũng ôm cái tâm mà luyện, xuống biển cũng ôm cái tâm mà luyện, đi lên trời cũng ôm cái tâm mà luyện, lên núi cũng ôm cái tâm mà luyện. Thấy rõ chưa? Thì chúng ta có tâm, chúng ta làm sao ngự ở đó mà tu? Bởi vì chỗ đó là chỗ trắc trở nhất. Trong nháy mắt đưa ra xuống địa ngục, trong nháy mắt có thể đưa chúng ta lên thiên đàng. Cho nên chúng ta hiểu cái diều mối này và hiểu quyền năng của Thượng Đế được cung ứng bất cứ giờ phút khác nào, qua cả mắt các bạn, qua lỗ tai các bạn, qua lỗ mũi các bạn, qua cái miệng của bạn, qua tư tưởng các bạn, qua sự kích động của thể xác của các bạn, cũng có sự hiện diện của Thượng Đế đang làm việc với bạn. Cho nên các bạn bình tâm an đi. Trời Phật đã thường độ chúng ta, chỉ chúng ta là người phản bội quên Ngài. Chúng ta phải đâm đâm trở về với chính Ngài thì chúng ta mới có an ninh, không bị kẹt nữa. Cho nên nhẫn hòa tiến, quy thức để tự đạt. Thấy chưa? Quy thức để tự đạt, chứ không quy thức để đi xin xỏ. Không phải quy thức để lợi dụng tình thế và bày biểu chuyện sai quay. Quy thức để tự đạt, nhiên hậu mới ảnh hưởng chúng sanh.
Nhưng ông phải tu là tu cái hồn. Cho nên từ cái rúng mà đi ra đó là cái kiến. Nó có cái dây kéo kéo mà lộn xộn mà đánh mà về không kịp là bị thương à. Thương, bị thương rõ ràng à. Đau đớn, nhức nhối rõ ràng. Cho nên ông lên tôi nói như là ông muốn tu đừng nghĩ vấn đề và ông xuất đi đâu. Bởi vì thường thường ông không biết xuất hồn. Nhưng mà ông thấy xuất vậy thôi. Thấy đi ông thích ông đi vậy thôi. Chẳng biết cái đó là cái gì. Nhưng mà khi mà anh ở trong này cái hồn tán đồng thì cái biết có việc làm. Ông chủ nhân ông hạ lệnh thì ông tổng thống mà hạ lệnh thì thủ tướng cứ việc làm chứ có gì đâu. Nhưng mà bây giờ ông hỏi chứ tối nay tôi sợ nó làm được đi cái nữa rồi làm sao. Tôi nói ông cấm trước khi đi ngủ, cấm tối nay không cho đi đâu hết. Có thể nó còn đi nữa. Để tôi nói coi thử. Ngủ không có, tôi nói ông xin ở nhà tôi ông ngủ mà không có đi nữa. Sao? Là thải ý của ông mà thôi. Chủ nhân ông hạ lệnh nó mới đi. Còn nếu mà ông tu chân chánh về Phật, giải tỏa cái tiểu thiên địa này để hòa hợp với càn khôn vũ trụ, lúc đó cái hồn là khác. Hồn làm việc cho càn khôn vũ trụ, không phải hồn ăn đi chơi. Như mấy ông ăn đi cạnh tranh, tò mò tập mạch thế giới này thế giới kia để làm gì? Cả chỉ có một mà thôi. Rồi ham đi đây đi đó rồi nguy hiểm. Còn đằng này chúng tôi không có chỉ cái đường lối đó. Chúng tôi chỉ xoay hồn, mở bộ đạo,
ổn định thần kinh, làm pháp luân ổn định ngũ tạng, rồi lần lần thanh lập cái trược, nó là thanh. Cái trược nó còn thanh nhất, thanh nó ổn định. Ổn định rồi cái tia sáng tự nó, ánh sáng của nó hội tụ là Mô Ni Châu, trong kinh có nói. Cái Mô Ni Châu là cái thanh thai, hội tụ rồi thấy xuất ra. Mà giới hạn mà thôi, ban đầu phải đi tập nay chút, mai chút, nay chút, mai chút, không có đi cái ảo. Không có cái gì đi ảo vậy. Mà đi đâu thì chắc đó. À, thành ra người ta đi bao nhiêu năm ta đâu có bị gì. Bởi vì người ta đi trong cái khả năng sẵn có của họ mà thôi. Không có nhờ hay đập thần kinh, hay đập chú này kia kia nọ mà để dẫn đi. Không có vấn đề đó. Nó sai chạy một cái là chết. Đằng này không có cái đó. Nay chút, mai chút, nay chút, mai chút. À, đi được, gia đình thấy lộn xộn, rồi chán cho nó tu cái nữa. Tu cái nữa nó được ra chút. Giải từ ly, rồi tiếp tới kiện toàn, thấy rõ ràng, thấy phần hồn rõ ràng. Từ lúc đó, lại làm việc luôn, không có rảnh, làm việc chân chánh, không phải làm việc sai quấy nữa. Rồi lần lần đó, rồi Phật sự sẽ giải mình. Phật sự giải, đâu có phải tâm thương giải. Những người đi tới thanh thì Phật sự giải, giải mình tu. Rồi lần lần mới gặp Phật. Rồi những hào quang chúa sáng chiếu về mình, mình phải cố gắng về. Không phải là Đức Phật chiếu, từ tối nay sướng quá, tôi được Đức Phật chiếu, tôi mừng, tôi hổ thẹn. Tôi về tôi phải tu nữa để có, để đóng góp. Chứ xài hào quang của anh ta vài sao được. Mình phải có một phần để đóng góp. Cho nên tu phải trở về chỉ ý của một vị Phật, nó mới là đúng đắn. Còn tu mà cứ nhờ Phật làm việc cho mình, chắc là không có đúng không. Cho nên đằng này nó khổ hạnh ở chỗ đó. À, tối nay thấy được sung sướng, được gặp Đức Phật giảng dạy như vậy. Nhưng mà vừa thấy mình hổ thẹn, mình chưa đủ trình độ, phải cố gắng tu hơn. Cho nên do đó tụi này không có tụng kinh, không có làm gì, nhưng mà cứ nhắm mắt thích thiền hoài. Rồi để học từ từ đi đó. Mà trong thực tế đi. Còn cái những cái kia khác, cái kia nó cũng như ở Hồng Kông, nó có cái bằng làm học, nó dạy rồi thì nhắm con mắt vô đọc, đọc cái chú đó thì thấy đi ra ngoài điều tra việc này, việc này, kia, việc nọ về báo cáo. Hay là dùng cái miệng này báo cáo lại cũng được. Cái đó để làm gì? Cái đó bên Phật tôi là bàn môn trả đạo, không có học hết.
Cho nên nhiều bạn ngồi thiền rồi sao mới có làm hít được mấy cái mê, cái nước mắt cứ tuôn chảy hoài. Đó là thanh lọc cái gan, thanh lọc cái trực khí trong nội tâm của chúng ta. Thì chúng ta sẽ được nhẹ sau khi mà dứt cái nước mắt đó rồi được nhẹ. Cho nên cái luồng điển của từ mẫu xuống để làm gì? Đem cái pháp luân thường chuyển, trở cái pháp luân thường chuyển của chính chúng ta, như tôi đã cách nghĩa sơ mà trong cái băng giảng. Là chúng ta làm pháp luân thường chuyển đầy dũng đầy ngực trung lên bờ đầu, nó trụ ngay bờ đầu, thì trên kia cũng cái điển pháp luân thường chuyển xuống cứu thế vớt chúng ta đi lên. Cho nên nó rút bộ đầu, ngồi nhắm mắt thấy sung sướng. Có nhiều người ngồi quên, méo bên, méo mặt, méo mày thấy kệ, nhưng mà nó cảm thức ở chỗ đó nó sung sướng. Nó cứ đi nhẹ nhẹ là nó được cái pháp luân của bề trên rút nó, để cho nó tiến qua. Cái đó là cái từ điển của người, của mẫu độ. Cho nên lúc đó nếu mà chúng ta nhận ra rồi thì chỉ biết lo niệm Phật. Càng trì niệm Phật thì càng được thường độ. Niệm Phật tức là cảm ơn bề trên, để chúng ta thăng hoa càng ngày càng nhẹ hơn, đúng theo nhịp độ cứu độ. Thay vì lơ là khi điển của bề trên giáng lâm hộ độ cho chúng ta, đi trong cái chiều hướng tâm tâm tương ứng chiếu cho chúng ta minh cảm mà đi, thì chúng ta sẽ mất cơ hội. Nhưng mà tới cái trình độ đó, pháp Phật sự sẽ giáo dục, chúng ta sẽ được Phật sự giáo dục. Chúng ta xuất ra toàn thân đầy đủ rồi thì chúng ta phải đảnh lễ cái người mà dạy chúng ta, đó là Phật sự, để đưa chúng ta đến nơi để học hỏi và thăng hoa thêm. Đầu đó nó có trật tự, các bạn không lo, cứ lo hành đúng pháp. Mà nếu nghe cái này và quán tưởng về cái chuyện đó, nó chỉ hư thêm vọng động vì trình độ chưa có. Thì chúng ta phải giải từ từ, thanh lọc từ từ. Rửa chén cũng vậy, rửa từ từ nó mới sạch, rửa ào ào nó không sạch. Bóc chén này, bỏ chén này, bóc chén kia là không có bao giờ làm cho sạch hết. Cho nên cái tâm của chúng ta vậy, cũng không có bao giờ động, luôn luôn giữ cái phương pháp này mà đi cho đúng ngày đúng giờ thì tự nhiên nó bộc phát. Khỏi lo vấn đề điển gì hay là điển gì không được nhập thể xác chúng ta, nhưng mà trong tâm tâm tương ứng chiếu độ thì có. Lúc chúng ta tâm tối, Ngài chiếu sáng chúng ta hiểu liền và minh cảm lời vàng tiếng ngọc đó, mà nắm cái chìa khóa đó để mà đi, thì chúng ta mới thấy rằng về trên rõ là dưới luật không có phạm luật, ra luật dưới luật không bao giờ phạm luật. Còn cái thứ kêu nhập xác người ta đó, kêu bằng nói luật mà phạm luật, cái đó là tuyệt thời. Để hiểu cho đó, đại đa số xuống nói về chân lý đều là trong cái tâm tâm tương ứng chứ. Cái hành giả không có mất trí, vẫn hiểu, vẫn nghe như chúng ta. Người mà được nhận điển đó, được tâm tâm tương ứng đó, vẫn nghe rõ rệt, nhưng mà nhường quyền cho bề trên để độ chúng sanh, chứ không phải là không biết, nghe rõ ràng, đồng hợp với chúng ta. Thì cái phần đó là tâm tâm tương ứng của bề trên. Còn nhập xác mà lấy luôn và điều khiển luôn, hung ăn này kia kia nọ, làm cho cái thể xác đó điên loạn, cái đó là không phải là tà phạm giới luật thiên đình, nó sẽ bị đọa nặng.
Khóa tu mà thực tâm tu, chân chánh tu mới được ở bề trên chứng cho. Mà cũng phải cái đó là lúc con nghi tu gì vô di thì lúc còn sống cũng được đi xuống địa phủ trước, rồi chết mới được đi lên. Thì ta rước tùy theo cái khả năng nó tiến tới từng nào thì cứ tới từng đó, nó có thể đi lên nó dễ dãi. Rồi chính cái vô di này là mỗi đêm nó cũng đi được, thì tới lúc đó nó chết thì có gì đâu khó khăn, chính nó tự đi, không có phiền ai nữa. Thì những người cái bằng tu làm phước hiền lương thì đó, nó có người độ cho nó hả, cũng như những vị thần thánh độ cho nó để nó đi lên đi khỏi được nhẹ nhàng hơn, để học tu trong bên lên đó là hưởng đâu, cũng tu cũng học tu vậy thôi. À còn thì những người mà vô vi đây là nó phải tự đi, không có làm gì khó nghĩa hết. Mình từ chối là mình đã có một con đường khác, mình tu mình đi lên đi, từ địa tiên đi lên thiên tiên, rồi từ thiên tiên mới qua Phật giới, không có cái gì khó vậy hết. Do sự quyết tâm của mọi người thôi. Cái nào sau này nó cũng phải làm việc hữu ích, nhưng mà làm việc siêu hay là phạm đó thôi. Phật sự, Phật sự dạy đạo, muốn đi lên thì chỉ có Phật sự mới dạy được. Cách dạy là chỉ cũng như ảnh hưởng. Ví dụ nghe tôi tới đó, nhưng mà tôi gặp đó, nhưng mà tôi nói chuyện nó không được, thì người ta phải bỏ đi. Tôi về tôi phải suy tư tại sao tôi gặp và tôi nói chuyện không được. Tôi về tôi cố gắng tu, rồi một ngày kia tôi chích dẫn nói chuyện được. Chỉ phần ảnh hưởng thôi, không có nói năng. Không về không được, bởi vì cái cơ thể còn chưa hoàn tất công tác của nó. Nhiều người cũng muốn, như tôi chẳng hạn muốn đi luôn, nhưng mà không được, phải trở về. Bởi vì nó chưa có xong cái nhiệm vụ. Sự công bằng đó ai nắm? Ngọc Hoàng Thượng Đế nắm. Không nhiều lần tôi đã không muốn trở về, nhưng mà rốt cuộc bây giờ tôi mới rõ rằng Ngọc Hoàng Thượng Đế không cho. Mình phải hoàn tất một khóa rồi mới được đi lên trời.
Thưa thầy, đấng nào dạy chúng ta trong cõi vô hình?
Tôi tùy theo trình độ tu học của chúng ta. Ta hướng về Phật thì có Phật sự, mà hướng về Thượng Đế cũng có Phật sự và cũng có tiên giới.
Cái là Phật dạy,
Phật sự,
Phật sự, Phật
những người làm việc cái mission của Phật.